Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Quyết định của Ngân hàng Trữ Kim Úc khiến nhiều người dân thất vọng. Kẻ mạo danh dùng AI giả làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Việt Nam được cấp e-visa Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1 tháng 9. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, quyết định của Ngân hàng Trữ Kim Úc RBA giữ nguyên lãi suất ở mức 3,85% không phải là kết quả mà hàng triệu người Úc mong đợi. Thị trường và phần lớn các nhà kinh tế đã kỳ vọng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất thứ ba vào tháng 7, nhưng RBA đã giữ nguyên mức lãi suất với lý do cần thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm trước khi có hành động tiếp theo. Quyết định bất ngờ này đã gây thất vọng cho nhiều đối tượng, từ các nhà bán lẻ đang gặp khó khăn đến những người vay thế chấp, những người đang hy vọng được giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Mặc dù ông Chalmers tránh gọi đây là một sai lầm, ông đã tiết lộ rằng 3 trong số 9 thành viên hội đồng RBA đã phản đối việc giữ nguyên lãi suất, cho thấy có sự chia rẽ nội bộ.
Tôi muốn nói rằng tôi hoan nghênh sự minh bạch khi lần đầu tiên công bố các phiếu bầu không ghi tên. Đây là một thay đổi đáng kể trong cách Ngân hàng Trung ương Úc báo cáo các quyết định của họ. Tôi hoan nghênh sự minh bạch đến từ việc công bố những lá phiếu đó.
Thủ hiến bang Tasmania, ông Jeremy Rockliff, đã trình bày cam kết tranh cử của ông với cư dân trước cuộc bầu cử bang diễn ra vào tuần tới. Ông Rockliff đã đến thăm đảo Flinders, nơi ước tính hiện có hơn 900 cư dân. Lãnh đạo đảng tự do cho biết, ông không xem nhẹ cộng đồng nhỏ này, nhấn mạnh rằng chính phủ phải tôn trọng giá trị mà cộng đồng đảo Flinders mang lại cho Tasmania.
Điều quan trọng là chúng ta phải trân trọng các vùng miền ở Tasmania cũng như những đóng góp từ các khu vực xa xôi, hẻo lánh, bao gồm các nhà đổi mới sáng tạo, các nhà điều hành du lịch và dịch vụ khách sạn, những người không chỉ quảng bá hình ảnh của khu vực mà còn giới thiệu các sản phẩm chất lượng mà Tasmania mang đến.
Lực lượng đặc nhiệm chống thù ghét mới của tiểu bang Victoria đã họp lần đầu tiên sau một loạt các vụ việc nhắm mục tiêu vào các tổ chức Do Thái tại Melbourne. Thủ hiến Jacinta Allen cho biết, nhóm đã lắng nghe ủy viên cảnh sát trưởng bang Victoria, ông Mike Bush, người đã tuyên bố rằng lực lượng cảnh sát sẵn sàng hành động theo các luật chống phỉ báng và tăng cường đoàn kết xã hội. Lực lượng đặc nhiệm cũng đã lắng nghe ý kiến từ các thành viên trong cộng đồng Do Thái, bao gồm cả Chủ tịch Liên đoàn Chủ nghĩa Do Thái Úc, ông Jeremy Leffler, tất cả đều chia sẻ quan điểm của họ về cách tiểu bang có thể đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái. Cuộc họp diễn ra sau vụ đánh bom xăng tại giáo đường Do Thái Đông Melbourne và vụ tấn công vào một nhà hàng Israel bởi những người biểu tình ủng hộ Palestine, những sự việc mà thủ hiến trước đó đã cam kết sẽ phản ứng mạnh mẽ.
Tôi sẽ không nghỉ ngơi và sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành động cần thiết, không chỉ để củng cố pháp luật mà còn để ứng phó và hướng dẫn về cách mà chúng ta, với tư cách là một cộng đồng, cần hành động, để nói một cách rõ ràng rằng những hành vi thù hận, bạo lực, bài Do Thái không có chỗ đứng ở đây, tại Melbourne và tại tiểu bang Victoria.
Một người đàn ông đã bị dẫn độ từ Queensland do bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo, gọi là ban phước tâm linh, nhắm vào những người có nguồn gốc châu Á. Người đàn ông 62 tuổi này dự kiến sẽ ra hầu tòa trong ngày hôm nay với cáo buộc lừa đảo một phụ nữ 77 tuổi ở Parramatta vào tháng trước. Cảnh sát cho biết chiêu trò lừa đảo này liên quan đến việc thuyết phục những phụ nữ lớn tuổi người Hoa rằng gia đình họ đang gặp nguy hiểm do linh hồn quấy phá và rằng tài sản của họ cần được ban phước để bảo vệ khỏi lời nguyền hoặc bệnh tật. Các nhà điều tra đã nhận được báo cáo về hơn 80 vụ việc trên khắp Sydney với tổng giá trị tiền mặt và tài sản bị đánh cắp lên tới hơn 3 triệu đô la. Chuyển sang tin quốc tế, Israel tuyên bố đã đạt được tiến triển trong việc hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, mặc dù có thể cần vài ngày nữa để hoàn tất. Các quan chức Israel cho biết thỏa thuận ngừng bắn đã hoàn thành từ 80 đến 90% và đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff hiện đang có mặt tại Qatar để hỗ trợ hoàn tất thỏa thuận này. Hamas tuyên bố sẵn sàng thả toàn bộ con tin để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh và Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến tranh sẽ chỉ kết thúc khi Hamas đầu hàng, điều mà Hamas từ chối thực hiện. Thủ tướng cho biết Israel vẫn kiên quyết đạt được các mục tiêu của họ.
Chúng tôi vẫn còn phải hoàn thành nhiệm vụ ở Gaza, giải cứu tất cả các con tin, loại bỏ và tiêu diệt năng lực quân sự cũng như bộ máy cai trị của Hamas, bởi vì Gaza cần phải có một tương lai khác vì lợi ích của chúng tôi và vì lợi ích của tất cả mọi người.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo các đại sứ quán sau khi một người lạ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để mạo danh Ngoại trưởng Marco Rubio. Người này đã sử dụng AI để tạo ra tin nhắn thoại và văn bản, bắt chước giọng nói cũng như phong cách viết của Ngoại trưởng Rubio để liên lạc với các bộ trưởng ngoại giao, một thượng nghị sĩ và một thống đốc. Trước đó vào tháng 5, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo về các hình thức lạm dụng công nghệ AI để giả mạo quan chức cấp cao, trong đó có một vụ liên quan đến chánh văn phòng Nhà Trắng, bà Susie Wise. Tin tặc khi đó đã truy cập điện thoại của bà và thực hiện các cuộc gọi, gửi tin nhắn đến nhiều người trong danh bạ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Tammy Ruiz cho biết, vụ vi phạm này đang được điều tra nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết nào.
Tất nhiên, đây là Bộ Ngoại giao, đây là Chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta đang sống trong một thời đại công nghệ mà chúng ta phải nói là bị cuốn vào và tôi sẽ dừng lại ở đó.
Giới chức Hoa Kỳ chưa xác định được ai đứng sau chuỗi vụ mạo danh này, nhưng họ tin rằng thủ phạm có thể đang cố gắng thao túng các quan chức chính phủ cấp cao với mục tiêu tiếp cận thông tin hoặc tài khoản. Tiếp theo là tin thể thao, đội tuyển nữ Matilda đã giành chiến thắng 3-2 trước Panama tại sân HBF Park ở Perth nhờ chiến thắng ở phút bù giờ của hậu vệ Charlie Grant. Chiến thắng này phần nào giúp đội tuyển chuộc lại sai lầm sau trận thua trước Panama ở Burnbury vào thứ Bảy, 5 tháng 7. Đây là cách kết thúc tích cực cho chuỗi 4 trận đấu của Matilda tại Tây Úc. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều việc phải làm. Úc chỉ còn 2 đợt thi đấu quốc tế nữa để chuẩn bị trước thềm Cúp Châu Á 2026 sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3. Chuyển sang tin Việt Nam. Theo thông báo chính thức từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể xin thị thực điện tử e-visa qua hệ thống trực tuyến bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, 2025. Loại thị thực này có hiệu lực 180 ngày, cho phép lưu trú tối đa 30 ngày và được cấp trong vòng khoảng 10 phút mà không cần các thủ tục chứng minh tài chính hay nghề nghiệp như trước đây. Chính sách mới này được đánh giá là sự thay đổi mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có cho du khách Việt Nam tiếp cận thị trường du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, một điểm đến hấp dẫn và đang nổi trên bản đồ du lịch toàn cầu. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã có các chuyến bay thẳng từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Istanbul với thời gian bay khoảng 11 giờ, rất thuận tiện cho du khách Việt kết hợp du lịch thuần túy hoặc nối chuyến đến các điểm đến ở châu Âu, châu Phi. Tiếp theo là tin hối suất. Một đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 65 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 10 tháng 7, tại các thành phố lớn ở Úc. Perth trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 5, cao nhất 18. Adelaide trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 14. Melbourne và Hobart trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 5 đến 12. Canberra trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 0, cao nhất 8. Wollongong và Sydney trời nhiều mây, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 11 đến 17. Newcastle trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 18. Brisbane trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 23. Cairns trời có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 29. Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 31.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.